Ừ, có gì đó con cứ trình bày đi con, cứ ngồi ghế đi con, tự nhiên có thầy cho phép.
Mời thầy
nhớ để thầy cứ đi con, thầy cũng dặn rồi con.
Dạ.
Ghế con.
Con là Nguyễn Xuân Thanh, thần kính mời thầy dùng nước.
Cảm ơn con. Rồi con trình bày thầy đi con, có gì con cứ nói đi con.
Con kính bày thầy, hôm nay chúng con ở ngoài Bắc mới vào ạ. Cái đủ duyên lành chúng con được vào tu viện Xem Như để được tốt báo và được gặp thầy. Thì con xin là nhân duyên này thì xin thầy chỉ dạy cho chúng con biết được trong cái cuộc đời này đầy sự phiền não. Chúng con sống ở đời sống rất là khổ đau. Hôm nay chúng con gặp thầy, xin thầy chỉ dạy cho chúng con.
Con lắng nghe, đây là cái vấn đề rất quan trọng đấy không? Và Phật ra đời nhắm vào cái mục đích để cứu khổ con người thoát vốn sự đau khổ sinh già bệnh chết. Ai có thân cũng có cái đời sống, mà cái đời sống thì luôn luôn dễ phiền não giận hờn lo lắng chi tư đủ thứ, mà làm sao đời sống để cho được tâm hồn thanh thản an lạc vô sự, đó là cách thức để làm chủ được cái đời sống. Đời sống mà Đức Phật gọi là sanh già, già làm sao mình cho có cái sự mạnh khỏe quá trước khi già mà lẫn cộn yếu đuối run rẩy khổ sở vô cùng. Mình già già thì sống không phù hợp với cái thế hệ trẻ, cho nên cô đơn làm cho cái người già quá khổ, cho nên già khổ. Mà mục đích làm Phật ra đời để giải quyết cho cái người già tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, trong hoàn cảnh nào, trong cái thế hệ nào, cái người già cũng hòa hợp được với các cái thế hệ đó để cho tâm hồn mà vậy đó. Cái đó thì con người có thân thì có bệnh, thì đạo Phật ra đời giúp chúng ta để đẩy lui bệnh, chứ không phải có bệnh bị dị diện nó thú quá. Còn cũng có cái phương pháp, có cách thức để làm cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh, đó là làm chủ bệnh rồi làm chủ chết. Muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Mấy con thấy từ cái chỗ mà làm chủ đời sống, làm chủ già cho đến làm chủ bệnh, đến cái làm chủ của cái sự sống chết, chúng ta rất khó. Bởi vì mình muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, giờ đương mạnh vậy, muốn chết đâu có chuyện dễ. Thế là thì khó gì. Mà giờ cái thân nó bệnh, sắp chết rồi mà muốn sống, chưa chắc đã là sống. Thế mà đạo Phật lại có phương pháp giúp chúng ta sống được. Thì các con thấy mình cái thân mà mình đuổi bệnh thì cái thân không bệnh thì làm sao chết nữa. Mà đạo Phật mục đích đó, có phương pháp giúp cho chúng ta đẩy lui bệnh. Chết không phải chết ở trên bệnh, mà chết trong lúc cơ thể mạnh khỏe, cái mục đích của đạo Phật này. Cho nên đạo Phật có bốn chỗ để giúp chúng ta giải khổ, đó là sanh già chết. Vậy thì muốn tu tập được như vậy á, thì Đức Phật có đưa ra cho chúng ta một cái phương pháp, cái phương pháp rất cụ thể. Đức Phật dạy có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, và lậu hoặc đã sanh thì bị diệt. Cái phương pháp nghe chữ hay lậu hoặc thì chúng ta nghe khó hiểu quá. Lậu hoặc là cái gì đây? Đức Phật nói lậu hoặc có cái nghĩa là con ngồi ghế đi con. Lậu hoặc có cái nghĩa là cái tâm mình phiền não giận hờn, muốn mà không đạt được, rồi lo lắng sợ hãi, đó là lậu hoặc của cái tâm. Còn cái thân lậu hoặc là cái gì? Là đau nhức chỗ này, đau nhức chỗ kia, là cái thân lậu hoặc. Thân nó còn thế. Mà Đức Phật nó có như lý tác ý thì lậu hoặc chưa sanh. Mình luôn luôn mình tác ý tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, tức là mình nhắc cái tâm mình luôn luôn bất động thanh thản. Ai làm gì đừng giận, đừng hờn, đừng phiền não. Và cái thân này luôn luôn mạnh khỏe, không đau ốm. Mình cứ tác ý như vậy thì cái tâm không bệnh, và cái tâm không giận hờn, ai chuyển mắng mình. Tại mình quên tác ý, mình sống mình cứ để tự nhiên, nhưng không ngờ đụng chuyện cái nó giận hờn phiền não, rồi đói no lo lắng đủ thứ. Chúng ta biết rằng cuộc sống của chúng ta là cuộc sống của nhân quả điều kiện. Có người hay làm giàu đến mức giàu, hết sức giàu, nhưng có người nghèo, hết sức nghèo. Chúng ta thì cố gắng làm cho đủ sống cũng thấy vất vả lắm rồi, điều là hoàn toàn do quy luật của nhân quả. mình sống trong nhân quả và chết cũng trở về nhân quả. Thế cho nên nhân quả điều khiển. Ví dụ như tai nạn giao thông xảy ra, nếu mà không do nhân quả thì làm sao tai nạn giao thông xảy ra? Nhưng nhân quả phải do từ ác. Nếu chúng ta thiếu đức cẩn thận mà chúng ta lái xe trên đường thì chúng ta sẽ một ngày cũng sẽ bị tai nạn giao thông, chứ không thể nào cẩn thận. Mà mọi người đều có đức cẩn thận, cái đức hạnh cẩn thận, sống cẩn thận, khi lái xe ra đường đi đúng luật lệ giao thông và cẩn thận từ trước, mà người nào cũng vậy, làm sao có tai nạn giao thông? Tại vì mình không cẩn thận, mà mình không cẩn thận tức là hành động không cẩn thận đó, thiếu đạo đức đó, là nhân quả cái gì, nó sẽ đưa đi đến chúng ta có tai nạn giao thông. Còn cái nhân quả là cái quy luật, là cái quy luật thiếu sự cẩn thận, thiếu cái sự hành, thiếu cái đạo đức hành thiện. Mà khi chúng ta làm thiện thì cái đức cẩn thận cũng là một đức, tức là một hành động thiện chứ đâu phải ác. Mà khi mà chúng ta giữ gìn cẩn thận thì nằm trong đó chúng ta có một cái đạo đức, tức là đức hiếu sinh, thương mình thương người, thương mình thương người để tránh tai nạn giao thông, để xảy ra tai nạn giao thông thì mình khổ, người khác khổ, người cả gia đình mình và gia đình của người khác đau khổ. Cho nên vì thương mình thương người cho nên chúng ta phải sống giữ gìn đức cẩn thận. Các bạn thấy mình phải có lòng hiếu sinh, có đức thương người thương mình thì chắc chắn sự cẩn thận nó không phải có cẩn thận xuông, mà cẩn là thận bằng tình thương yêu mình, người và gia đình mình, gia đình mình. Thì như vậy tai nạn giao thông đâu xảy ra. Mà thầy đem một cái ví dụ tai nạn giao thông để thấy đó là một thực tế của xã hội. Hiện giờ ngày nào cũng có tai nạn giao thông, còn bao nhiêu sự cẩn thận cho cuộc sống chúng ta. Nói ra lời nói chúng ta cẩn thận, làm sao chúng ta nói to tiếng với vợ con, làm sao chúng ta có sự cãi cọ với nhau, thì làm sao gia đình không hạnh phúc. Các con phải cẩn thận từ chúng ta nói. Muốn nói điều đó thì chúng ta suy tư lời nói này có đem đến người ta khổ không. Nếu khổ nhất định chúng ta không nói. Lời nói phải ái ngữ, phải nhẹ nhàng, êm ái, ngọt ngào, thì làm sao có sự xung đột, có sự tranh cãi, có sự làm cho chúng ta đau khổ, người khác đau khổ. Cho nên từ cái lời nói, từ cái hành động của chúng ta đều phải học đạo đức. Mà khi chúng ta thấm nhuần được đạo đức thì sự xung đột và chiến tranh không còn. Hôm nay ngồi đây thì đất nước chúng ta độc lập thì không thấy chiến tranh. Nhưng ngày xưa đất nước chúng ta chiến tranh, ngồi đây thì bây giờ yên ổn, một chút nữa pháo ở đó ở ngoài kia pháo vào thì trong khi đó có người chết, có người bị thương, chúng ta phải đau khổ vô cùng. Và đất nước chiến tranh, hai bên đánh nhau thì bao nhiêu người chết, cả dân thường, cả lính hai bên cũng đều chết xứng đáng. Cho nên rất sợ hãi xung đột và chiến tranh là một tai nạn cho mình. Nhưng đạo Phật nhằm giải quyết cho đời sống chúng ta có phương pháp, có như lý tác ý, thì lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, và đã sanh thì diệt. Cho nên hôm nay cái gần gũi nhất là chúng ta biết cái tâm của chúng ta dễ phiền não giận hờn, chúng ta phát ý tâm bất định, tâm phải ăn được rồi. Tất cả mọi, tất cả quý vị Phật tử ngồi trước mặt thầy mà nếu thường xuyên nhắc tâm chúng ta cứ như vậy thì sự việc vừa người ta nói một lời nặng nhẹ mình thì mình nhớ cái câu, bởi vì mình hay tắt, mình tắt ý thôi, thì câu đó sẽ tắt ý tâm bất đồng thân phạm. Tất cả đều là nhân quả thiện đó, hãy tha thứ và thương yêu họ đi, đừng giận hờn, thì ngay tâm sân chúng ta không còn. Các bạn thấy có tai nạn xảy ra trong gia đình ta, có người bệnh, có cái sự việc gì làm cho chúng ta buồn phiền, thì ngay đó chúng ta tắt tâm bất đồng thân phạm. Mọi tai nạn xảy ra đều do nhân quả, chúng ta chấp nhận vui vẻ, đừng buồn, thì cái tâm chúng ta bình tĩnh, yên lặng, và từ đó tâm chúng ta sáng suốt vô cùng. Nó nhắm vào cái sự việc xảy ra mà nó giải quyết rất là ổn, rất là đem lại hạnh phúc cho chúng ta. À, thì vậy các con thấy bây giờ chúng ta có tâm phiền não, có tâm đương giận, chúng ta nhắc tâm bất động, chúng ta ăn lặng đối sự, giận là đau khổ, là phiền não, là ác pháp, hãy buông xuống, chúng ta nhắc tâm được. Thì chúng ta nghe cái cơn giận của chúng ta nó giảm xuống liền. Chỉ mấy con lúc giận mấy con không muốn tác ý, hay hoặc là mấy con quên tác ý đi, tức là quên pháp như lý tác ý đi, cho nên cơn sân của mấy con kéo dài mà nó không giúp được. Chứ mấy con nhớ, mấy con nhắc chừng một câu thôi, một đoạn thôi, thì tâm mấy con sẽ không còn chừng nào. pháp của Phật hay lắm đấy, được rồi. Và đồng thời các con tôn thành bệnh, tôn thành Đức Phật. Bất cứ bệnh gì Đức Phật đã dạy mà có như ý tất ý, lậu hoặc đã sanh thì phải diệt, thì bệnh đau trên thân chúng ta nó cũng bị diệt chứ làm sao nó còn. Thứ nhất là tất ý, cái câu thọ là vô thường, cái thân của chúng ta này nhức đầu hay đau bụng là ung thư nè, chúng ta nhắc những ung thư trên thân này phải ra khỏi thân ta đi, thân phải bình phục mạnh mẽ, không có còn đau ốm nữa. Chúng ta chỉ nhắc vậy rồi chúng ta ngồi yên lặng, thở ra thở vô một cách nhẹ nhàng, chừng trong một phút chúng ta lại nhắc lần nữa, rồi một phút chúng ta lại trôi qua lại nhắc lần nữa, cứ như vậy hết giờ này đến giờ khác. Sau một tuần lễ thì chúng ta đi khám lại coi bệnh ung thư chúng ta còn bệnh ung thư chúng ta vậy. Cái cơn đau như bây giờ phải đang bị nhức đầu, nhắc họ là vô thường, cái đầu nhức này phải đi đi, phải theo hơi thở mà ra không được, đau cái thân này phải bình phục, không có đau nhức nữa. Thầy chỉ nói vậy thôi, rồi thầy ngồi thì hít thở 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 hơi thở, rồi là thầy là cắt ý một lần nữa và cứ tiếp tục cắt ý cho đến khi cái đầu không còn đau nữa thì thôi. Các bạn thấy pháp của Phật rất hay mà thầy cũng làm được, gặp con số người cũng đã tin tưởng đã làm được, ôm chặt cái pháp đó mà bệnh đau nó sẽ. Thầy nói bây giờ mấy con bị bán thân, mấy con nằm liệt nửa người, mấy con yên yên ổn mà cắt ý, cơ thể mấy con sẽ tự phục hồi lại, nó sẽ nằm sạch. Nó không phải là cái gì, là cái ý thức lực của chúng ta, cái lực ý thức đó là mấy con chưa tu, chưa tu. Chứ còn nếu mấy con tu tập thì mấy con sẽ nhiếp tâm và an trú. Nhiếp tâm như thế nào? Mấy con sẽ nhiếp tâm bằng hai cách: thân hành nội và thân hành ngoại. Đây hồi nãy giờ thầy dạy mấy con là pháp như lý tác ý thôi, với cái lòng tin của mấy con. Bởi vì có tin thì mấy con mới thực hiện cái câu như lý tác ý. Cứ thở khoảng độ 1 phút 2 phút thì mấy con cắt ý một lần. Cứ thở 1 phút 2 phút thì mấy con lại cắt ý một lần. Cứ cách chừng thỉnh thoảng mấy con cắt ý một lần. Đó là dùng tính lực để đi lui bệnh bằng phương pháp như lý cắt ý. Còn mấy con dùng định lực để mà đẩy lui bệnh thì mấy con phải tập, phải tập liền, có thời gian tập liền. Tập liền nhiếp tâm. Nhiếp tâm như thế nào? Nhiếp tâm có hai cách: thân hành nội hoặc thân hành ngoại. Thân hành nội là hơi thở, hơi thở chúng ta thở ra thở vô là thân hành nội. Vì cái thân mình tự nó thở ra thở vô, chứ mà mình không phải hoạt động mà nó có sự hoạt động đó là thân hành nội. Thân hành ngoại là chúng ta bước đi, đi kinh hành, tức là chúng ta bước đi, từng bước đi, và chúng ta đưa tay ra, đưa tay vô như thế nào, cánh tay này đưa ra, đưa vô, đó là thân hành ngoại. Vậy thì nhiếp tâm có hai cách: cách thân hành ngoại và thân hành nội. Đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, thầy đưa ra. Đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô, rồi thầy đưa vô. Và khi tác ý, thầy chú ý câu, cái câu tác ý này. Đưa tay ra, tức là thầy lắng, thầy lắng, thầy chú ý kỹ cái câu tác ý luôn. Đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, do đó thầy đưa ra. Đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô, thầy đưa vô. Rồi thầy cũng tác ý, rồi đưa ra, đưa vô, đưa ra, đưa vô. Cứ mỗi một câu tác ý là một hành động đưa ra và đưa vô. Và cứ như vậy đúng 30 phút thầy nghĩ. Người nhiệt tâm, cái người mà nhiệt tâm mà tập luyện thì sẽ không có một niệm nào khởi tâm. Chỉ vì chúng ta thiếu nhiệt tâm, cho nên chúng ta khi đưa ra đưa vô một hơi vậy chúng ta có khởi niệm khác, thì người đó thiếu nhiệt tâm. Còn cái người nhiệt tâm thì đưa ra đưa vô sẽ không niệm, gọi là nhiếp tâm trong cánh tay chúng ta đưa ra đưa vô. Mày còn thấy chưa? Thấy kích thước người nhiệt tâm khác. Bởi vì người nhiệt tâm mỗi hành động, mỗi câu tác ý họ đưa ra đưa vô, họ rất chú ý rất kỹ, tập luyện rất kỹ, trong đầu ý thức họ không thể vì họ quá nhiệt tâm. Cũng như tại sao có người cũng câu như lý tác ý đuổi bệnh mà người đó hết bệnh, mà cũng câu tác ý như lý tác ý đó mà có người không hết bệnh. Tại vì cái người này quá tin, tin lời Phật dạy, cho nên họ liên tục họ tập từ giờ này đến giờ khác, chừng hết bệnh thì thôi. Một hai tuần lễ mà hết bệnh thì thôi, còn chưa hết bệnh thì họ tập đủ hoài, không có bền chí, kiên gan bền chí, không có lơ lỏng, đó là tính lực. Còn cái người mới đầu nghe thì tập liền trong 1 phút, 2 phút, 10 phút, 30 phút, thấy cái đầu mình còn nhức, thấy cái bụng còn đau, thôi là biến không tập nữa, người đó thiếu tính lực, thiếu tính lực, cho nên không hết bệnh. Còn bây giờ tập an trú cũng vậy, người nhiệt tâm thì nhiếp tâm ở trong cánh tay đưa ra vô 30 phút sẽ không niệm, là vì nhiệt tâm từng hành động đưa ra đưa vô. Và thân hành nội, nhiếp tâm trong tâm hành nội, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô rồi thở ra, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra. Đây là lấy hơi thở mà nhiếp tâm. Mà người nhiệt tâm trong hơi thở thì họ cũng sẽ 30 phút sẽ không có niệm, xong không có vọng tưởng, không có niệm khởi. Và khi không có niệm khởi 30 phút họ tập không có 30 phút, buổi sáng họ tập không có 30, không có niệm khởi 30 phút không niệm khởi, buổi chiều, buổi tối, buổi khuya tập 4 thời, mỗi thời đều 30 phút thấy không có niệm khởi, thì họ sẽ tập an trú. Bây giờ họ tập an trú rồi mới đẩy được. An trú như thế này thì họ cũng bắt đầu từ chỗ tập an trú, thì họ cũng đưa tập đưa cánh tay ra vô như thầy đưa ra vô, nhưng nó có khác hơn. Đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra, đưa ra, đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô, rồi bắt đầu bây giờ cứ đưa ra và đưa vô, không tác ý nữa mà cứ chú ý trên cánh tay đưa ra vô, cứ đưa ra mà trong đầu không một niệm nào, thì mình đưa ra vô thì có một trạng thái an ổn vô cùng. Tại vì đầu nó không khởi niệm thì nó sẽ có trạng thái an ổn, còn đầu mà nó khởi niệm nghĩ cái này nghĩ kia lo lắng thì không có an trú. Bởi vì trước kia mình đã tập an trú từng cái câu tác ý để an trú, sau đó nó tập một thời gian, một tháng, hai tháng đều được an trú trong 30 phút, tâm chúng ta đã quen sự không khởi niệm, không khởi niệm. Bây giờ chúng ta tác ý một lần thì nó sẽ không khởi niệm. Và nếu chúng ta tác ý đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô, rồi đưa ra đưa vô mà không an trú, thì chúng ta sẽ nhắc một câu để cho nó được an trú: an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay ra thì đưa ra, an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay vô rồi đưa không. Rồi bắt đầu bây giờ không tác ý nữa, đưa ra đưa vô, đưa ra đưa vô, theo nhịp đưa ra vô, bỗng dưng thấy cơ thể giảm, thân tâm mình an vô cùng, thì đó là nó đã an trú được rồi. Còn chưa an trú thì cứ một phút chúng ta lại tác ý một lần, bây giờ đưa ra đưa vô về mà chưa an trú ha, thì bắt đầu mình tác ý câu nữa: an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay vô, rồi đưa ra đưa vô, đưa ra đưa vô, không tác ý nữa. Nhưng một phút mà không an trú được, không có trạng thái an trú thì lại tác ý nữa, cứ như vậy cho đến khi có an trú thì không tác ý. Lúc bây giờ chúng ta cứ đưa tay ra đưa tay vô như thế này cho đến khi an trú hoàn toàn, đó là cách thức an trú. Nhưng mà khi đã được trạng thái an trú rồi thì chúng ta để làm gì? Bây giờ chúng ta đương nhức đầu thì chúng ta bảo an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành tôi đưa tay vô, cảm thọ cái đầu đau này phải theo cánh tay mà ra, thân không cảm thọ không bệnh tật theo cánh tay mà vào, thì đưa ra đưa vô thì có trạng thái an trú, thì cái đầu nó sẽ hết đau. Bởi vì mình an trú chứ đâu phải là không an trú. Nó an trú thì không có cơ thể bệnh nào mà trong thân chúng ta có đau nhất trong đó được. Bởi vì khi mà các con thấy an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay vô, và cứ đưa ra đưa vô mà các con thấy an ổn, có trạng thái an ổn, thì lúc bây giờ mà khi nó hiện ra cái trạng thái an ổn rồi thì mấy con cứ đưa ra vô về suốt cả thời gian 30 phút vẫn an trú. Cho nên khi bây giờ cái thân chúng ta bị đau nhức chỗ nào thì thân không an trú rồi, mà muốn cho nó an trú thì mình đã tập luyện nó quen rồi, cho nên khi đó mình nhắc an trú thì lúc bây giờ đưa ra đưa vô thì an trú liền. Mà khi nó an trú thì cái đầu hết đau, cái bệnh gì trong thân mình, tức là dùng định để đẩy lui bệnh, dùng định, dùng cái sức định, định là nó không một cái niệm gì khởi trong đầu, sức an trú của sức tỉnh giác định lực để chúng ta đuổi được bệnh trong thân. Ở thời đầu tiên thầy dạy mấy con dùng tính lực đuổi bệnh, phải không? Cái thứ hai thầy dạy mấy con dùng định lực đuổi bệnh. Bây giờ cái giai đoạn thứ ba, giai đoạn thứ ba nó ba cách thức để mà một cái người chưa tu gì hết thì người ta dùng cái lòng tin người ta đuổi bệnh, người ta đuổi cái tâm phiền não tham si, người ta lòng tin. Còn một cái người mà người ta dùng cái định thì người ta đuổi được cái bệnh và được cái lòng phiền não đau khổ. Ví dụ bây giờ có cái điều kiện gì người khác mắng chửi mình làm cho mình buồn phiền giận hờn, thì lúc bây giờ mình chỉ cần nhắc một câu để cái tâm mình nó thể hiện định, thì lúc bây giờ cái phiền não trong tâm mình nó cũng không còn. Thì mình chỉ nhắc an tịnh tâm hành, tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi đưa tay vô, thì mình chỉ bảo cái tâm mình an tịnh thì lúc bây giờ nó sẽ không giận hờn phiền não. Còn hồi nãy thầy dạy để đuổi bệnh thì an tịnh thân hành. À, mấy con nghe cái câu không? Cái kia cái thân mà cái tâm nó khác nhau chứ. Cái tâm thì phải nói cái tâm, vì cái tâm nó buồn phiền, nó lo lắng, nó sợ hãi, phải không? Thì mình phải nhắc cái tâm thì cái tâm sẽ an, thì nó sẽ không buồn phiền, sợ hãi. Còn bây giờ cái thân đau nhất ở trong thân chúng ta thì nó không có an, cho nên mình phải nhắc cái thân. Cho nên không khéo lộn chỗ này, nghe thân và tâm không biết là cái nào. Thân là thân mà tâm là tâm, cho nên an tịnh tâm hành. Tâm hành, tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi đưa tay vô. Còn bây giờ cái thân đau bệnh thì an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô. Đó là mình dừng đỉnh để đẩy lui bệnh. Bởi vì nó an tịnh tức là cái sức tỉnh thức của nó hoàn toàn an ổn, mà không có một cái trạng thái nào mà đau khổ đem vào thân tâm nó được, cho nên gọi là định. Cũng như bây giờ các con ngồi đây mà im lặng như thế này, chỉ còn có trạng thái bất động, thanh tạng an lạc vô sự, không có một niệm gì trong đầu của mấy con hết. Mấy con ngồi đây như mấy người mà ngồi thiền định, mấy người mà ngồi định á, ngồi tu thiền định, mấy con thấy họ ngồi xếp bằng, họ ngồi để mà họ sổ tức tỳ tức, hoặc là họ niệm Phật được. Mấy người lần chuỗi mục đích họ để không có trong đầu, không có cái niệm. Ví dụ như một người niệm Phật thì họ dùng cái niệm Phật để họ ức chế cái niệm trong đầu của họ. Còn chúng ta không dùng gì hết mà chúng ta ngồi thì nó thanh thản an lạc vô sự, nó bất động mà không có niệm, đấy mới là định. Còn cái người mà dùng cái câu niệm Phật thì họ chưa có định, vì họ còn dùng cái câu niệm Phật thôi, họ thấy vô. Còn mình ngồi bất động mà vẫn thấy cái tâm yên, tâm phất, đó là định tĩnh. Mình đâu có ngủ đâu, mình tỉnh chứ, mình biết sự kiện xảy ra xung quanh, mình biết đó là định tĩnh. Mà cái sự định tĩnh đó nó có một cái trạng thái an trú, cho nên làm cho tất cả những cái chướng ngại bên ngoài làm chúng ta không có bị, không có bị lôi ra, không có bị động, không có bị tác động vào. Ví dụ như bây giờ trời nóng nực, chúng ta ngồi vào định thì chúng ta an trú, không có nóng nực nữa. Các con thấy đó là mình an trú, cái nóng của thời tiết không có tác động vào cái thân của cái người thiền định. Cũng như bây giờ cái mùa đông lạnh, rất lạnh ở miền Bắc, ví dụ như 7-8 độ, nó lạnh cũng như mười mấy độ ở Đà Lạt, thì người ta vẫn ngồi thiền. Thì trong khi người ta an trú vào, bình thường ngồi bình thường như mấy con á, thì cảm thấy lạnh phải đốt lửa, hoặc là mình phải mang áo ấm để cho nó ấm cái thân mình. Chúng ta là người ngồi thiền mình mặc chiếc áo mỏng thôi, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô. Thì trong khi cái trạng thái an tịnh đó nó hiện ra thì cái thân nó ấm áp vô cùng, không còn lạnh lẽo. Đó là định, đó là định chứ không phải là cái gì khác. Cái trạng thái định nó không phải là cái trạng thái bình thường của chúng ta đang sống trong bình thường, đó là định. Nhưng mà muốn tập nó thì phải nhiếp tâm và an trú. Còn mình tập chưa được thì nhiếp tâm an trú sao được. Đó là giai đoạn thứ hai để làm chủ được thân tâm của mình. Bây giờ tới giai đoạn thứ ba. Giai đoạn thứ ba này là một cái người họ đã từ cái trạng thái bất động thanh thản an lạc vô sự, như thầy nói như thế này, thầy nhắc tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, để thầy ngồi im lặng, thầy không nương vào một chỗ nào hết, tâm thầy bất động. Bất động nghĩa là thanh thản an lạc, nó không khởi niệm, nó không hôn trầm thùy miên, cái cơ thể nó không đau nhức mỏi chỗ nào hết, thầy ngồi 1-2 giờ nó cũng không tê, không đau nhức gì hết. Đó là thầy đã an trú trên tứ niệm xứ. Một cái người tu tập tứ niệm xứ là phải an trú được trạng thái đó, mà họ không có thương chỗ nào hết. Nghĩa là theo cái định niệm hơi thở, Đức Phật đã xác định một người tu tứ niệm xứ thì họ có cảm nhận trên cái trạng thái tứ niệm xứ như thế nào. Thì Đức Phật xác định cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. Không, qua cái định niệm hơi thở thì Đức Phật xác định một người tu tứ niệm xứ thì họ cảm nhận toàn thân của họ nhưng nương vào cái hơi thở, họ thấy hơi thở ra thở vô, cho nên hoàn toàn họ tỉnh táo, không phải là người lọt vào trong quan không hoặc là cái người đang ngồi ngủ mê, không có, hoàn toàn họ rất tỉnh, cho nên họ cảm nhận toàn thân mà kéo dài. Họ được cái trạng thái đó rồi, họ kéo dài từ 30 phút đến 1 giờ, 6 giờ, 12 giờ, 1 ngày đêm họ ngồi bất động liên tục trong một trạng thái đó 12 giờ thì họ đủ 7 phần, họ đủ 7 năng lực giác chi. 7 năng lực giác chi gồm lại có tứ thần túc, 4 cái lực như thần. Nói về thần thì cái sức mạnh vô cùng từ ở trên cái trạng thái bất động, tức là trạng thái vô đầu. Như quý Phật tử có nghe Đức Phật dạy chúng ta tu chứng quả A-la-hán, có nghe quả A-la-hán chưa? Quả A-la-hán có nghĩa là vô lậu. Vậy thì cái vô lậu là cái gì? Là không còn đau khổ ở trong thân và tâm nữa. Thân tâm không còn đau khổ gọi là vô lậu. Còn hiện giờ quý Phật tử còn đau khổ, còn giận hờn, còn tham muốn, còn tức tối, còn buồn phiền, còn đau bệnh, thì đó là còn lậu hoặc. Còn lậu hoặc. Còn cái người mà tu chứng quả A-la-hán là lậu hoặc không còn. Lậu hoặc không còn gọi là chứng quả A-la-hán. Quả A-la-hán có nghĩa là không còn đau khổ. Vậy thì cái người mà ở trong cái trạng thái bất động một ngày đêm như vậy, một ngày đêm như vậy, thì họ sẽ kéo dài 7 ngày đêm dễ dàng họ ngồi bất động, không thay đổi. Nghĩa ngồi xích bằng là cứ xích bằng như thế nào. Ai ngồi xích bằng từ 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ mà ngồi yên được không? Thứ nhất là chân bị tê, thứ hai là bị đau, lưng thì mỏi, có khi thụng xuống, có khi nhấn lên, ngồi không có bao giờ mà bất động được. Và đúng không? Mấy con thử ngồi đi, không có cơ thể chúng ta không thấy nào mà ngồi được, chỉ có trạng thái của tứ niệm xứ thì mới có thể ngồi được. Người nào mà vào tứ niệm xứ mà nhập được cái trạng thái bất động đó thì người đó sẽ ngồi được. Còn chúng ta bây giờ chưa có biết trạng thái tứ niệm xứ là sao, nghe thầy nói thanh thản an lạc vô sự. Tâm mà thanh thản thì các con có thấy giận hờn phiền não trong đó được không? Không. Không hay không? Có ham muốn được trong này không? Hãy khởi ham muốn thì nó còn thanh thản không? Không. Thân thì nó không đau, không tê, không nhức thì nó mới an lạc chứ. Mà bây giờ chúng ta ngồi im lặng như thế này, không làm gì hết, không suy nghĩ gì hết thì đâu có phải là vô sự không? Phải vô sự. Rồi còn cái chữ bất động tâm, bất động thanh thản là vô sự bất động. Có nghĩa là ở ngoài kia người ta nói là chim hót hay chó sủa hay tất cả mọi tiếng động hoặc mọi hình sắc tác động vào mắt tai chúng ta vẫn không phóng theo những cái âm thanh sắc đứng đó, thì đó là sáu căn của chúng ta bất động. Mắt tai của mình thần ý chúng ta bất động. Còn nếu mà nghe chó sủa, ồ con chó không biết nó sủa ai đây, coi chừng kẻ trộm vô lấy đồ, thì như vậy chúng ta đã phóng niệm rồi chứ gì. Nghe tiếng con chó mà cái ý của chúng ta phóng ra nghĩ có cái kẻ trộm đến lén vô nhà mình lấy đồ, thì do đó mình bị phóng niệm, phóng niệm theo tiếng con chó sủa. Thì như vậy mình đã sai. Ở đây lấy gì lấy, nó vẫn thản nhiên, nó không có nghĩ ngợi gì. Chó sủa thì nghe, nhưng mà không có khởi một cái niệm thêm là có người kẻ trộm vô nhà, thì như vậy mới là bất động. Chứ còn mà mình nghĩ có kẻ trộm là bị động rồi, không phải bất động. Các bạn thấy chưa? Cho nên ở đây bất động thanh thản an lạc vô sự. Cái người mà ngồi bất động thanh thản an lạc vô sự như vậy á, mà kéo dài trạng thái này đến 7 ngày là người đó chứng đạo. Tứ niệm xứ Đức Phật xác định 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Rất rõ ràng. Cho nên khi mà tâm chúng ta vô lậu như vậy á, là chúng ta chứng quả A-la-hán. Chứ không phải quả A-la-hán là cái ông đó là ông Phật, cái ông đó là vô trong chùa thấy cái tượng đó nói là A-la-hán. Không phải. A-la-hán là chỉ cho cái trạng thái tâm chúng ta không còn thao khổ, không còn phiền não nữa mới gọi là A-la-hán. Cái mục đích như vậy. Cho nên ở đây mấy con đều là những người chứng quả A-la-hán được hết. Bởi vì bây giờ mấy con cứ ngồi lại lắng nghe thử chừng trong một phút nhiều quá, thôi cho một giây đi, mấy con ngồi thấy không, thanh thản an lạc vô rực, hoàn toàn là không động rồi đó. Nhưng mà cái trạng thái mà vô lậu mà chứng quả này thì mấy con mới có một giây à, chứ chưa có nhiều được, có phải không? Bây giờ chúng ta mới tu tập lần lượt nó sẽ nhiều ra. Mà muốn nhiều ra thì pháp như lý tác ý của Phật phải tác ý như thế nào? Các con thấy Đức Phật nói có như lý tác ý thì lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Cho nên chúng ta cứ bền chí. Một người muốn mà tâm mình được giải thoát, thân mình được giải thoát, thì mình nên tác ý tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, rồi ngồi giữ tâm bất động, im lặng như thế này. Thì cái sức của mình chỉ trong dần cao lắm là mình có, cao lắm là nửa phút chứ gì. Thì mình biết kẻ nửa phút nó sẽ nghĩ bậy đó, nó chưa có ngồi yên đâu à. Cho nên vì vậy mình tiếp tục tác ý nữa, phải không? Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Rồi bắt đầu kéo dài, cứ tác ý hoài. Chừng nào mà thấy cái tâm mình nó kéo dài được 1 phút, 2 phút, 3 phút, nó bất động được 1 phút, 2 phút thì mình thưa ra, mình tác ý, mình thiện xảo khéo léo chứ. Trên sự tu tập, mấy con có tu tập, mấy con sẽ có kinh nghiệm. Kinh nghiệm ở bản thân của mình, mình sẽ làm đúng. Và mình nhiệt tâm để cứu lấy mình. Đức Phật nói các con tự thắp đuốc lên mà đi, à, không cứu khổ các con. Có phải không? Mình đến chùa mình cầu cẩn ông bà phù hộ cho gia đình tôi bình yên mạnh giỏi, cho tôi được bệnh tật tiêu trừ tai qua nạn khỏi. Điều đó ông bà phù hộ mình không có được. Nhưng mà chính mình phải cứu mình bằng cái phương pháp. Bệnh đau thì mình phải cứu mình bằng phương pháp mình đuổi bệnh. Có phải không mấy con? Chứ ông bà cứu mình được không? À, bây giờ mình cắt cổ gà nè, mình đập đầu cá, mình ăn thịt nè, mình làm cho cái loài vật đau khổ đó, thì bây giờ mình phải trả quả cái đầu cái đau chứ. Mình cắt cổ gà thì cổ mình nó phải đau ở trong đó, những ngột ho hoặc ung thư trong cổ cũng chừng nó đau nhất trong đó, tại mình cắt cổ gà nhiều quá, bây giờ mình phải trả cái quả đó chứ, sao lại mình trốn tránh ở đâu, có đúng không mấy con? Mấy con làm cái công việc ác, mấy con thấy con vật, thầy muốn nói như thế này, sự sống của loài vật cũng giống như sự sống của chúng ta, nó rất bình đẳng mấy con, có sự sống nào khác đâu. Con vật cũng muốn sống, chúng ta cũng muốn sống. Tại sao chúng ta ý mình làm người rồi mình bắt những con vật khác nhỏ yếu bé hơn mình lại giết nó để mình ăn thịt? Một người ăn chay có chết bao giờ đâu, có chết bao giờ đâu mà lại không bệnh đau. Còn một người ăn thịt cá lại đi nằm nhà thương, càng mập bao nhiêu mấy con càng phải càng khổ đi nhiều. Tại là một người ăn chay như thầy, ngày ăn một bữa, sáng không ăn khỏi mất công rửa bát rửa chén, khỏi mất công nhai nuốt, không phải sướng sao? Chiều không ăn không phải sướng sao? Còn bây giờ mấy con ăn ngày ba bữa thì mấy con lại cực khổ, đủ thứ nấu nướng rồi ăn uống rồi nhai nuốt quá thực. Thầy ngồi chơi người nào sướng hơn? Cái người ngồi không ăn bữa sướng hơn chứ sao? Mà nhiều khi ngồi thiền cả tháng không ăn uống, trời đất còn khỏe nữa, nó ăn đủ. Mà như vậy mấy con thấy cả tháng không ăn uống mà cơ thể không mất một chút da, nó không ốm chút nào mấy con. Sao nó hay quá vậy? Bởi vì nó ăn trú mà, nó làm sao nó còn khổ đau. Thấy không? Hạnh phúc lắm. Mọi người đủ hạnh phúc. Cho nên thầy bây giờ già mà thầy thấy cũng khỏe như thường, đâu có đau gì đâu. Tiếng nói của thầy còn rỗng rãng chứ, đâu có rung đâu. Có phải không? Mấy con nghe thầy có rung không? Cho nên hãy cố gắng tập. Có thân người là có khổ mấy con, có bốn sự khổ. Không ai cứu mình đâu. Các con đến chùa, các con cầu cẩn là vì các con quá sợ, quá sợ những bệnh tật, những tai nạn sẽ đến với mình. Còn đến chùa mấy con, mấy con nỗ lực, mấy con tu mới là đến chùa để mà tập liền những cái pháp mà Đức Phật đã dạy để tự cứu mình. Các con tự thắp đức lên đi, ta chỉ là một hướng đạo mà thôi, chỉ dẫn mấy con thôi, chứ ta không cứu mấy con được. Đức Phật ngài còn sống, ngài đã nói, đã di chúc lại cho chúng ta, mình phải tự cứu lấy mình. Và giáo pháp của Đức Phật là giới luật và giáo pháp. Vậy thì giới luật là gì? Là đức hạnh mấy con, đức đạo đức nhân bản, nhân quả. Nhân bản mà mấy con đến chùa mấy con nghe người ta thọ tam quy ngũ giới gì? Ngũ giới là nhân bản. Mà thập thiện là nhân quả mấy con. Có 10 điều thiện ở trong thân của chúng ta, thân khẩu ý chúng ta có 10 điều thiện. Thì 10 điều thiện nơi thân của chúng ta thì nó là thập thiện, mà thập thiện đó là nhân quả. Còn nhân bản, một con người mà thiếu đạo đức nhân bản là còn mang bản chất của loài động vật, còn hung dữ. Cho nên vì vậy mà chúng ta cố gắng khắc phục mình để trở thành một con người thật sự là con người của đạo Phật, tức là đầy đủ đạo đức nhân bản. Nhân bản. Cho nên mấy con phải học đạo đức nhân bản. Mà thầy cố gắng thầy triển khai cái nền đạo đức đó, nền đạo đức đó. Nhưng viết chưa xong. Thì vừa rồi thì có cái kỳ Đại hội Phật giáo Thế giới của Liên Hiệp Quốc ở Việt Nam chúng ta. Thì có may là thầy cũng được người ta cho đi dự. Thì đến đó thì thầy cũng được nghe các Phật, các cái nước đại diện cho Phật giáo Thế giới về họp đó, các vị hòa thượng tôn đức 74 nước. Thì trong khi cái cuộc hội thảo của 74 nước về vấn đề xung đột và chiến tranh, thì người nói phải tụng kinh cầu khẩn, thì người nói phải tu tập pháp dày pháp khác thì nó sẽ chấm dứt được sự xung đột và chiến tranh. Thì trong cuộc hội thảo, trong cái cuộc họp thảo đó, hội thảo đó, thì thầy có nêu lên câu hỏi xin quý hòa thượng, pháp nào thực tế và cụ thể nhất của đạo Phật để ngăn chặn sự xung đột và chiến tranh, xin quý hòa thượng cho chúng ta biết. Nói chung là ở trong cái cuộc họp thảo đó bằng tiếng Anh chứ không phải bằng tiếng Việt, bởi vì Phật giáo Thế giới chứ không phải là tới Việt Nam luôn. Cho nên thầy đưa ra câu hỏi, thì cái vị hòa thượng trụ trì chủ trì cái buổi họp hội thảo, thì vị hòa thượng đứng lên: tôi không thể trả lời được câu hỏi này, nghĩa là coi như là không nắm được cái giáo pháp của Đức Phật chứ không có gì. Nhưng mà rõ ràng là đạo Phật có đạo đức nhân bản, đạo đức nhân quả, tại sao không đưa ra cái nền đạo đức đó để biến thành những cái môn học đạo đức cho các trường học, trở thành những sách giáo khoa đạo đức cho các em học. Từ đó muốn cho đừng có xung đột, đừng có chiến tranh nữa, thì trong các trường học sẽ học sinh sẽ học, học sau khi nó tốt nghiệp đại học ra nó trở thành những con người đạo đức, sống không làm khổ mình khổ người thì làm sao còn xung đột chiến tranh nữa, không phải đúng không? Chứ bây giờ ở chùa dạy có một số Phật tử đến đây niệm Phật hay cầu khẩn hoặc là dạy theo kiểu như thầy dạy mấy con, thì có số người được nghe, còn bao nhiêu người được nghe không? Đâu có nghe hết đâu. Nhưng mà nó trở thành môn học đạo đức cho các trường, từ tiểu học, trung học, đại học. Thì có, bây giờ trong nước chúng ta có trẻ em nào mà không đi học không? Không, chúng ta có con phải cho đi học chứ sao? Và đứa trẻ nào cũng đi học thì thế hệ chúng ta cho chết sạch nó đi, già chết nó đi, thì cái thế hệ trẻ của nó được đi học, nó lên đại học, nó đều tốt nghiệp, và cái môn học đạo đức nó có mất không? Không mất. Vậy thì cái thế hệ trẻ của chúng ta sẽ sống đạo đức. Cho nên gia đình không xung đột, mọi người sống chung nhau, không cướp giật giết hại nhau, và đất nước này không xâm chiếm đất nước khác, thì làm sao có chiến tranh? Không phải đúng không? Mà đạo Phật có nền đạo đức đó, tại sao chúng ta không triển khai? Không triển khai. Biết thương yêu, biết tha thứ, làm sao có sự giận hờn? Biết người ta sống trong nhân quả ác, tại sao chúng ta lại làm ác để theo họ mà giận dữ, chửi mắng họ, đánh đập họ? Mọi con thấy rõ ràng mà. Cho nên đạo đức Phật giáo nó thực tế, nó cụ thể cho cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Nhưng bây giờ chúng ta làm sao phổ biến cho cô bác chúng ta hiện giờ được vào đây? Chỉ có số Phật tử chúng ta đến chùa, và số Phật tử mấy con bỏ công ăn việc làm từ xa xôi, mấy con từ Hà Nội mấy con đến gia đây, mấy con chỉ được nghe thầy dạy chứ chưa phải được thấm nhuần. Đạo đức phải thấm nhuần chứ đâu phải nghe một lần cái rồi chúng ta về làm được sao? Còn học sinh nó bất ngày nào, tuần nào, tháng nào nó cũng được học đi học lại những cái bài học từ bài thấp cho đến bài cao, lần lượt nó thấm nhuần vào cái tư tưởng của nó trở thành con người đạo đức, nó có biết không? Cũng như bây giờ mấy con đọc bài, mấy con đọc báo, đọc sách danh dách, đâu phải một ngày một giờ mấy con đọc được liền sao? Có phải không? Mấy con phải học rồi ráp chữ rồi tập đọc từ ngày này đến ngày khác, cả một thời gian ở tiểu học bao lâu, một năm bao nhiêu ngày, mấy con thấy mấy con phải học, từ đó nó thấm nhuần. Cho nên bây giờ nhìn vào một cuốn sách, một cái tờ báo, mấy con đọc danh dách rất dễ dàng, đó là mấy thấm nhuần. Thì đạo đức nó cũng vậy chứ, nó cũng thấm nhuần từng da từng thịt của chúng ta chứ, chứ đâu phải một ngày mà để nghe rồi cái nó thấm nhuần được liền à. Chúng ta nghe nói biết hay đó, cũng như bây giờ mấy con nghe thầy nói pháp như lý tác ý nó hay đó, nhưng đụng chuyện mấy con sẽ quên mất hết, mấy con làm sao nhớ được. Mà ngày nào cũng nghe thầy nói rồi về tập luyện rồi nghe nói lần thấm nhuần một chút 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 chút, nhưng một năm sau mới con thấy, hồi bây giờ mới là thấy không giận, không phiền nào. Đó nó phải được thấm nhuần chứ. Tu tập của đạo Phật là từ cái chỗ xấu chúng ta gạt bỏ lần cái xấu để trở thành cái tốt. Mà muốn cái tốt mà nhét vào thì cái xấu chúng ta phải có sự hiểu biết chứ. Chứ đâu khi không mà muốn thành Phật là thành Phật ngang ra được, muốn vô lậu là vô lậu được liền sao? Nói thì dễ mấy con, nói tâm tôi bất động thanh thản là vô sự, nói thì dễ. Nhưng mấy con tu tập là để giữ được cái tâm bất động thanh thản đâu phải là chuyện dễ. Nó cả một trường kỳ, một sự gan dạ, một bền chí ghê gớm. Chúng ta hàng ngày tập luyện, thức khuya dậy sớm như một người học trò sắp sửa mà đi thi, đâu có dám ngủ mấy con. Có phải không mấy con? Đã trải qua một đời học sinh rồi mấy con biết rằng khi sắp sửa một cái ngày mình đi thi rồi, sắp gần tới đi thi rồi, mấy con học ngày học đêm đâu dám nghỉ. Thì cái người mà nhiệt tâm tu hành để được giải thoát, họ cũng tu tập ngày đêm, thức khuya dậy sớm chứ. Mấy con hỏi mấy vị tu sĩ ở đây coi, họ thức đêm dậy sớm chứ, đúng giờ phải dậy tập luyện chứ đâu phải nói chuyện mình hờ ngủ thẳng chân thẳng cẳng của mình, ăn uống ngày 3-4 bữa thì làm sao mà giải thoát được, làm sao vô lậu được. Cũng như bây giờ thầy nói, tại sao thầy ăn ngày bữa được mà thầy thấy rất thản nhiên, còn mấy con bây giờ ăn ngày bữa sao lại sáng đói chiều đói? Mấy con thấy đó là một cái thói quen của mấy con rồi, mà muốn được như vậy mấy con phải tập chứ. Tập làm chủ cái ăn, làm chủ cái ngủ. Mà chưa làm chủ cái ăn, chưa làm chủ cái ngủ thì thử hỏi làm sao làm chủ được cái bệnh, cái chết của chúng ta. Các con thấy bệnh chết nó phải khó hơn chứ. Cho nên trong cái vấn đề làm chủ được cái gần bên mình được thì sẽ làm chủ cái xa hơn nữa được. Đó là cách thức của con người, nó có đủ cái khả năng, nó đủ cái đạo lực, cái định lực, nó có thể nó làm chủ được thân tâm của nó. Cho nên nghe nói muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. À, 3 giờ thầy sẽ qua thầy trắc nghiệm ở bên ni đoàn, cái số mà các cô xuất gia mà thành lập cái ni đoàn ở đây. À, đúng 3 giờ thầy sẽ qua bên đó thầy trắc nghiệm để coi mấy cô nếu mà tu tốt, tức là tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, thì thầy sẽ đưa các cô vào một cái khu vực để chuyên tu tứ niệm xứ. Hồi nãy thầy có nói trạng thái tứ niệm xứ mấy con, trạng thái tứ niệm xứ tức là trạng thái để chuẩn bị đi vào thiền định mà làm chủ sự sống chết để có tứ thần túc. Cái lực như thần, thầy muốn chết hồi nào chết, thầy muốn sống hồi nào sống. Bây giờ thầy đang mạnh khỏe như thế này, thầy bảo thân tịnh chỉ hơi thở nhập tứ thiền, hơi thở thầy ngưng liền tức khắc. Từ ở trong trạng thái mà nó ngưng thở như vậy là ý thức thầy không làm việc, tưởng thức thầy cũng không làm việc, chỉ có tứ thần túc làm việc mà thôi. Thầy dùng cái lực tứ thần túc đó, thầy bảo cái lực tứ thần túc đó, thầy bảo cái tâm phải rời khỏi cái trạng thái tứ thiền vào niết bàn, vào trạng thái niết bàn. Thì lúc bây giờ thầy bỏ cái thân thầy không thở, nó nằm bất động đó, còn cái tâm của thầy, cái trạng thái thanh tạng là thầy vào cái trạng thái thanh tạng là yêu thương, thì hoàn toàn phải ở được cái niết bàn. Đó là cách thức của một người, người ta tự tại trong sanh tử, người ta muốn chết hồi nào chết, trong khi đương mặt mà người ta ra lệnh là cái thân sẽ không thở, và muốn bỏ cái thân không thở thì từ ở trong cái trạng thái định không thở đó, người ta mới lôi cái trạng thái đó đi vào cái trạng thái bất động thanh thản an lạc vô sự, tức là niết bàn. Người ta sẽ vào đó rồi cái thân đó sẽ đem thiêu hao hoặc là đem chôn, hoàn toàn như là người chết. Đó là cách thức người ta làm chủ cái thân, các con hiểu chưa? Cho nên vì vậy đó người ta mới có tứ thần túc. Cho nên bây giờ thầy kiểm tra bên tăng cũng như bên ni, cái trình độ nào mà đạt được ở chỗ này thì thầy mới rút, còn chưa được ở chỗ này thì phải lo mà xả tâm, phải lo dùng cái câu tác ý mà xả tâm, như lý tác ý mà xả tâm cho mình hết giận hờn phiền não, những cái bệnh tật ở trên thân của mình ấy lui ra cho khỏi. Còn những người này người ta đã an trú được rồi, đã an trú được đó, thì thầy một lúc nữa thầy sẽ qua bên đó. Còn bây giờ thầy nhắc lại cho mấy con thấy, nó có 3 giai đoạn tu tập của chúng ta. Giai đoạn thứ nhất dùng tính lực, giai đoạn thứ hai dùng định lực, giai đoạn thứ ba dùng tứ thần túc để làm chủ thân tâm. Các con thấy đạo Phật nó có từng bậc, từng lớp của nó. Giai đoạn thứ nhất dùng tính lực, tức là chúng ta dùng giới, tức là cấp thứ nhất coi như là cấp tiểu học. Giai đoạn thứ hai là chúng ta dùng định lực mà chúng ta đẩy lui bệnh, tức là cấp định, tức là trung học, như trung học của chúng ta. Giai đoạn tứ thần túc là giai đoạn đại học, tứ thần túc là bốn cái lực như thần từ nơi thân của chúng ta, đó là giai đoạn đại học, cho nên nó chuyên nghiệp. Muốn bệnh đau là nó tác ý bình đau để lưu liệt. Các bạn thấy pháp của Phật nó có ba cấp mà tám cái lớp học của nó rõ ràng, chứ không phải bát chánh đạo là tám lớp mà ba cấp của nó là giới, định, tuệ, cũng như là tiểu học, trung học, đại học. Nó đâu có, nó là cái chương trình giáo dục đào tạo con người chứng quả là hắn, chứ không phải là tu lơ mơ, tu một cách bình thường, mà có phương pháp, có người đứng lớp dạy, có người hướng dẫn kỹ lưỡng từng chút để cho chúng ta thấm nhuần suốt 8 năm trời, chứ không phải một năm. Cấp giới phải học 8 năm, họ phải cấp giới phải học 5 năm. Cấp định chỉ học cấp định tứ niệm xứ học 1 năm, và cấp tuệ học có 1 năm giới định tuệ. Nghĩa là 8 lớp của nó hẳn hòa quần. 5 năm rồi 6 năm, 7 năm, 8 năm. Mà cấp định thì nó có 1 năm, và cấp tuệ nó có 1 năm, còn cấp giới nó 6 năm. Nhưng mà 6 năm nó có cái 5 năm học giới luật, và 5 năm và 1 năm thực hiện giúp phương pháp tu tập giới luật. Thành ra nó 6 năm. Cái năm thực hiện đó là cái năm thực hành, còn cái năm 5 năm kia là học giới luật đức hạnh cho thấm nhuần, cho thông suốt, cái tri kiến cho thấm nhuần 5 năm. Và áp dụng tứ chánh cần, tức là áp dụng cái lớp để mà giới luật, để mà tu tập, để xả tăng của nó bằng cái tri kiến hiểu biết giới luật. Cho nên 1 năm và cấp định 1 năm và cấp tệ 1 năm, là tổng hết là 8 năm. 5 năm rồi thực hiện cái phương pháp của giới luật, học giới luật 5 năm, thực hiện phương pháp giới luật là 1 năm, thực hiện thiền định là 1 năm, thực hiện tuệ là 1 năm, là 8 năm, gọi là bát chánh đạo. Cái chương trình học của đạo Phật nó có cái chương trình rõ ràng. 1 năm đó sẽ học bài giới gì, bài giới gì, cái chương trình của nó cụ thể rõ ràng như cái giáo án của Bộ Quốc gia Giáo dục để dạy chúng ta cái kiến thức văn quán và nghề nghiệp. Còn đạo Phật nó cũng như vậy, mục đích nó dạy chúng ta đi đến cái vô lậu để chúng ta làm chủ sự sống chết và chấm dứt luân hồi, không còn tái sinh luân hồi. Cái sự luân hồi của các con, của Phật tử, các con muốn không muốn nhưng nó vẫn luân hồi, tại vì nó như là một cái từ trường của nam châm. Khi chúng ta còn tham sân si thì cái từ trường tham sân si của những người khác xung quanh chúng ta trên hành tinh này nó tương ưng cái tham sân si chúng ta mạnh yếu như thế nào, thì nó tương ưng với những người xung quanh chúng ta trên hành tinh mạnh yếu như thế nào, thì tự nó có cái lực hút. Chúng ta muốn không được, cũng như mấy con để một thanh nam châm và một thanh sắt, thì cái lực hút của nam châm dưới sắt không thể nói bảo rằng không có thì không được, nó rất mạnh. Các con sẽ thấy rằng khi người ta cho một dòng điện vào một cái nam châm điện, một cái kiện hàng rất lớn như thế này mà cái cần cẩu nó vẫn lôi kiện hàng để lên chiếc tàu rất dễ dàng, và cũng từ trên tàu lôi một kiện hàng để xuống một cái container cũng không khó khăn, không khó khăn, nó rất mạnh. Thì cái sức hút của nghiệp lực, của tham sân si, của tâm dục của chúng ta nó mạnh còn hơn là nam châm điện, từ trường của nam châm nó mạnh. Cho nên chúng ta muốn không muốn tái sanh nó dẫn đi tái sanh, không làm sao chạy khỏi khi tâm chúng ta còn tham sân si. Khi tâm chúng ta hết không còn tham sân si thì nó có cái lực không tham sân si, cái lực đó gọi là tứ thần túc. Cho nên nó có cái lực rất mạnh, nó làm chủ được thân tâm sống chết. Vì vậy nó đủ lực, cho nên cái lực vô, cái lực tham sân si không thể nào hơn nó được, cho nên cuối cùng nó làm chủ được cái tham sân si. Mấy con thấy sự tu tập nó như vậy. Mục đích của chúng ta rõ ràng là hai cái giới tiến: một là tham sân si, hai là không tham sân si. Vậy thì người tu là không tham sân si, chọn lấy cái mục đích không tham sân si, mà cái người không tu là phải đi trên con đường tham sân si. Rõ ràng bây giờ mấy con là Phật tử là mấy con đang ở trên con đường tham sân si, còn những người tu là những người hướng đến không tham sân si, hướng đến chứ chưa phải hết tham sân si. Tôi được như thầy mới hết tham sân si, còn bây giờ các con đang hướng đến để không tham sân si. mà muốn không tham sân si thì phải ngày đêm luyện tập như một người học sinh sắp sửa đi thi thì nó mới bảo đảm. Chứ còn tôi chơi chơi thì thầy nói không biết đời nào, biết kiếp nào, biết năm nào, thầy nói tôi 10 kiếp chưa rồi. Còn một người nhiệt tâm như người học sinh sắp sửa tháng tới này đi thi thì họ tháng này phải nỗ lực ôn bài luyện bài cho kỹ lưỡng để đi vào thi thông suốt, thì người tu tập giống như người học, như người sinh viên hay người học sinh đi thi thì bảo đảm là người đó sẽ trong vòng 7 ngày, 7 tháng, 7 năm họ sẽ chứng đạt. Cái thời gian mà tu tập với nhiều tâm như vậy thì họ chỉ 7 ngày chứng đạt. Mà nói 7 ngày không chừng họ chỉ 1 ngày, 2 ngày họ đã chứng đạt. Đó là cách thức tu tập một cách dễ dàng, không có khó khăn. Đạo Phật đâu có khó, nó có phương pháp, nó có hẳn hoi, nó không khó. Nhưng bây giờ mà trường lớp mà có đủ, có giáo, có giảng viên, có người tu chứng để đứng ra dạy mấy con thì chưa có đủ. Cho nên thầy nói với cô Út là cất mấy cái lớp học về ruộng đi ra. Mấy con đi ngang, mấy con thấy mấy cái lớp được xây không? Nó là những cái lớp học dạy cho mấy con từ giới luật, thiền định cho đến trí tuệ. Để làm gì? Để những người mà thầy đào tạo. Đây bây giờ thí dụ thầy trắc nghiệm của các cô là đào luyện cho các cô tu làm chủ được sự sống chết của mình, thì các cô sẽ là những người đứng lớp dạy. Chứ một mình thầy mà đứng lớp lai lớp này lai lớp khác còn đứng lớp dạy như vậy thầy làm sao dạy nổi nữa không? Có nhiều người bên Nam cũng vậy, cũng có nhiều người đứng lớp không những dạy ở đây mà còn có những nơi khác nữa, nơi khác nữa. Mà không phải dạy riêng cho những người tu của chúng ta không đâu, mà dạy cho bà con xung quanh xóm chúng ta đến để học đạo đức. Học đạo đức bởi vì cái đạo đức này là cái điều lợi ích rất lớn cho con người. Nếu trong xóm này học đạo đức thì không còn trộm cắp, không còn tham lam, không còn tệ nạn xã hội, không còn có người uống rượu sai xỉn, mà không có bạo lực gia đình, đánh vợ đánh con. Nghĩa là thầy bảo đảm mấy con rằng tất cả những bà con ở trong xóm mà đến học lớp đạo đức nhân bản chỉ có 5 cái đức mà thôi, chứ đâu có nhiều. Nhưng một năm học một cái đức mà 5 năm thì học 5 cái đức, thì như vậy nó thấm nhuần, thì trong cái xã này không còn trộm cắp, không còn cướp của, không còn bạo lực gia đình, không còn rượu chè sai xỉn bài bạc. Tất cả mọi cái này đều vắng bóng. Có học, không lẽ tôi học đạo đức rồi bây giờ tôi còn làm cái điều đó thì tôi đâu phải là con người, tôi là con thú vật chứ đâu phải là con người. Nói cho nên khi hàng chưa học thì người ta chưa biết đạo đức như thế nào. Nhưng học rồi thấy anh còn uống rượu, người ta biết anh sao mà lạ lùng à. Học đạo đức mà không chịu chấm dứt cái tập uống rượu đó đi. Uống rượu là hại thân anh, hút thuốc là hại thân anh, đem đến cái sự bệnh tật, đem đến cái sự căng thần kinh. Anh chửi mắng vợ con, anh ra gì? Anh là con người hay là con thú? Bao nhiêu cái được học đạo đức rồi, người ta lấy đạo đức của thầy đó mà người ta nói đến cái người mà thấy mà xấu hổ. Mà thấy xấu hổ thì dám uống rượu không? Mà ở trong cái số map này cấm bác, nghĩa là cô bác đừng có hành cái nghề bán rượu. Bán rượu là đem lại sự tai hại cho con cháu của chúng ta trong số map. Dẹp hết đi. Bây giờ ở đâu bán chứ ở trong xóm chúng ta không bán, nhất định là không làm cái nghề đau khổ này. Khi học đạo đức thầy giải thì chỉ dẫn cho họ rõ ràng mà. Có ai mà muốn đem cái đồng bạc mà bao nhiêu người đau khổ cho một đất nước này không? Vậy mà có người muốn lấy đồng bạc mà đem đến thì đau khổ cho dân tộc đất nước này. Đó là những kẻ buôn bán thuốc phiện lậu. Có không? Đó là những người bán rượu, bán thuốc lá. Có gì đâu, điểm mặt họ. Mấy người lấy đồng bạc này, mấy người sống, mấy người hạnh phúc lắm sao? Bao nhiêu con cháu của mấy người viện gặp mấy người thấy khổ không? Nó viện rượu, nó về mà đánh vợ đặt con nó, có đau lòng không? Đạo đức đâu cho phép một cái người con người phải thông minh, phải biết cái đó là tai hại, thì đâu lý nào mà chúng ta lại nhiễm ô những điều đó. Đó, cho nên vì vậy mà học đạo đức rồi thì mấy con sẽ thấy hạnh phúc lắm. Thầy tin rằng nền đạo đức của Phật giáo sẽ được phổ biến không những trong đất nước của chúng ta mà cả thế giới. Đâu phải chỉ có Việt Nam chúng ta uống rượu đâu, Tây Mỹ cũng uống rượu chứ đâu phải tụi nó không uống rượu đâu. Cho nên cả thế giới đều không uống rượu. Và tất cả những nhà máy mà sản xuất rượu dẹp, làm cái nghề khác mà sống, đừng có làm cái nghề mà tai hại cho thế hệ này cho đến thế hệ khác. đó là những cái điều mà cần thiết. Người ta chỉ nghĩ đến cái lợi, người ta cho làm những cái nhà máy để sản xuất ra cái lợi, nhưng mà ta không ngờ cái tai hại rất lớn. Bạo lực gia đình cũng do sai xỉn, cũng do rượu chè mà ra, chứ đâu phải là cái chuyện thường. Cho nên thầy nói đó là một cái điều cần thiết để mà chúng ta hoạt động. Chúng ta được an vui, mọi người chúng ta được an vui thì đó là mới hạnh phúc. Chúng ta được an vui mà mọi người xung quanh khổ đau thì chúng ta hạnh phúc được không? Cuộc sống chúng ta là một cuộc sống tập thể, chứ không thể chúng ta sống riêng rẽ một mình. Thế mà chúng ta cướp việc của người ta để làm cho mình sống, để hạnh phúc. Từ cái chiếc bông, từ cái chiếc nhẫn, từ cái sách mà người ta dám đạp, dám xô người khác ở trên xe để mà ta giật lấy, thiết là tàn nhẫn, ác độc. Đúng là con người thiếu đạo đức như vậy. Người ta đâu có kể thân mạng của kẻ khác, chết sống mà chỉ có cần một chỉ vàng, một vài triệu bạc ở trong sách đó mà thôi. Đó là thiếu đạo đức. Sự sống của con người quý giá vô cùng, không thể nào mà lấy lại được. Một ngày trong cuộc sống của chúng ta được sống là hạnh phúc vô cùng mấy con. Thấy các con ngồi trước mặt thầy được bình an, không đau bệnh là hạnh phúc thầy biết bao nhiêu. Các con tưởng người khác đau bệnh là các con sung sướng đâu, họ rên la chúng ta chịu sao nổi. Có một sinh viên khi bước vào bệnh viện Chợ Rẫy để thăm người thân, thì có một bà chạy ra nói với cậu sinh viên: cậu ơi, cậu có tiền cậu cho tôi 500 để tôi đóng tiền cấp cứu con tôi để không nó chết. Không có tiền người ta không cấp cứu được, nó sẽ chết. Thì cậu sinh viên này cậu móc 500 cho liền, cậu không nói gì hết. Nhưng khi cậu vào bệnh viện thăm người thân cậu thì có một người nói: cậu bị người ta lừa đảo, chứ không có đứa trẻ nào mà cấp cứu hết. Thì cậu sinh viên này trả lời như thế này: cháu rất mừng là vì không có đứa trẻ nào cấp cứu, không đứa trẻ nào chết. Cháu bỏ 500 để mà giúp cho đứa bé không chết, mà được biết đứa không có đứa bé chết, không đứa bé cứu cấp là cháu mừng, chứ cháu đâu có nghĩ là cháu bị lừa đảo. Cả con hiểu, nghĩa là chúng ta khi làm một điều là chúng ta thực hiện lòng thương yêu của chúng ta là chính, chứ không phải bị lừa đảo là chính. Đức hiếu sinh ấy con, cậu sinh viên thực hiện đúng đức hiếu sinh và buông xả. Thay vì người ta nghe nói bị lừa đảo là mình bực tức cái gì, không, cậu sinh viên nói: chỉ nghe không có đứa trẻ cấp cứu, không có đứa trẻ chết là cháu mừng, coi như cháu đã cứu được đứa trẻ, đó là hạnh phúc đó. Các con thấy từ chỗ này chúng ta hiểu biết được những cái điều quý giá như vậy, thì chúng ta hãy thương yêu, hãy giúp đỡ mà đừng sợ người khác lừa đảo mình. 500, 30, 40 có nhằm nhò gì mấy con, có sống một đời chúng ta đâu. Nhưng mà chúng ta thực hiện được cái lòng thương yêu chúng ta là quý lắm rồi. Cái tình thương yêu chúng ta bằng hành động của chúng ta, bằng cái mồ hôi nước mắt của chúng ta đối với cái sự đau khổ của người khác rất trăm ngàn lần. Cho nên cuộc sống của chúng ta, cuộc sống của mọi người là quý vô cùng mấy con, là quý vô cùng. Hôm nay mấy con được nghe, nghe thầy nói về đạo đức. Thầy sẽ dạy đạo đức rõ ràng từng đức hạnh, từng cái hành động đạo đức để chúng ta cùng sống đạo đức, cùng chia sẻ, cùng tha thứ những lỗi lầm của người khác, cùng chia sẻ những nỗi khổ của người khác, cùng thương yêu, cùng ban tình thương chúng ta đến mọi người. Đức hiếu sinh là đức hàng đầu, mà trong giới luật của đạo Phật dạy chúng ta là giới luật không giết hại chúng sanh, tức là không làm đau khổ chúng sanh. Và trong tứ vô lượng tâm thì lòng từ bi, lòng thương yêu là đầu tiên. Tứ vô lượng tâm có lòng thương yêu thì mới có lòng buông xả, mới có lòng buông xả thì mới có lòng quan hệ, mới có lòng vui. Các con thấy đạo Phật luôn luôn lúc nào dạy chúng ta cũng trên sự thương yêu, trên sự thương yêu thì phải có sự bình đẳng của sự sống. Nếu chúng ta không thấy sự sống là bình đẳng thì sự thương yêu của chúng ta chưa thấm thơ. Cho nên hôm nay ráng học nhớ pháp như lý của thầy mà tự mấy con cứu khổ. Thầy chỉ ban cho mấy con cái pháp lành, tự mấy con cứu lấy mình. Các con có tin không? tin thì mấy con sẽ từ chối mấy con, mà không tin thì mấy con phải chịu lấy, thì phải tốn tiền đi bác sĩ, đi bệnh viện, rồi mấy con phải chịu 5-10 ngày phiền não đau khổ trong lòng, rồi lần lượt thời gian sẽ xóa nhà, làm cho cái lòng buồn phiền mấy con dơ lần. Còn trái lại có pháp như lý tác ý thì ngay tức khắc tâm mấy con sẽ bình an, an vui thanh thản bất động. Mấy con nhớ kỹ. Bây giờ thầy đã nói, đã dạy mấy con, nhưng đây là lý thuyết, còn thực hành thì chờ có trường hợp. Thầy không những dạy lý thuyết xuông mà bắt mấy con phải ngồi thực hành, đưa tay ra vô như thế nào có đúng không? Con hiểu, phải thực hành chứ. Một người học võ mà chỉ lý thuyết nói nào là đường võ này đường võ kia mà không múa tay múa chân, mấy con ra múa tay múa chân chặt lắm hết, có đúng không? Mấy con thấy học võ không? Có phải không? Bây giờ học là phải có lý thuyết rồi phải có thực hành, mà có thực hành thì phải có một cái sân võ, phải có một cái trường lớp. Ví dụ bây giờ mấy con này bây giờ muốn mà tập đàng hoàng thì mấy con phải ngồi kiết già xuống đây, ngồi hết đây xung quanh đây, phải không? Mà đâm như thế này là cái phòng nó chật chội làm sao ngồi. Rồi bắt đầu bây giờ đó mấy con mới tự thầy dạy tác ý như thế nào, tâm bất động thanh thản an lạc vô sự như thế nào, thì mấy con sẽ ngồi coi thử coi như thế nào. Thì mấy con ngồi thì thầy coi thử mấy con ngồi đó đúng cách thức ngồi không, không đúng sửa lại. Và đồng thời mấy con đưa tay ra vô, cách thức này không đúng, phải đưa như thế này, thì đó là thực hành. Có phải không? Mà thực hành đúng thì mấy con chỉ nhiếp tâm được, mà thực hành sai thì mấy con nhiếp tâm không được. Thôi đúng rồi. Học lý thuyết xuông đâu được, học lý thuyết còn phải thực hành chứ. Cũng như bây giờ một người học sinh học toán thì bây giờ phải áp dụng để làm bài toán, để đáp số cho đúng chứ, như vậy mới thông suốt được cái bài toán chứ. Còn bây giờ học lý thuyết không mà không áp dụng bài làm thì về đó chắc mấy con không biết gì đâu. Có phải không? Cái gì nó cũng vậy mấy con. Học thì phải có thực hành, mà có thực hành thì nó mới có kết quả. Cho nên hôm nay thầy nói rồi mấy con về tập, tập thử nó, thấy không biết tu tập đúng hay sai. Thôi ngày mai tôi sẽ đến tôi xin thầy, con sẽ ngồi đây con tập thử coi con làm vậy có được không thầy. À được, thì như vậy thì nó được, con về về cứ tập, tập như vậy, như vậy, vậy. Thì sẽ kết quả. Nếu thầy nói lý thuyết phải thực hành, thực hành thì phải có lý thuyết. Không hiểu làm sao mình thực hành, hiểu rồi phải thực hành. Thực hành nó mới có cái rút tỉa từ kinh nghiệm bản thân của mình. Mỗi người có một cái đặc tướng riêng, chứ không phải người nào giống người nào. Các con cứ xem đi, có bây giờ trong cái phòng học của chúng ta như thế này nè, có mặt người nào giống người nào không? Không có mặt người nào giống người nào. Như vậy đặc tướng nó cũng thấy vậy chứ sao. Các con cứ nhìn đi, có người nào mà giống như hai giọt nước đâu. Có phải không? Không có đâu. Cái mặt sao lại nhân quả nó hay quá, nó không bao giờ nó cho cái mặt nào giống mặt nào hết. Cho nên hai anh em đồng sinh đôi nhau rất giống nhau, nhưng mà làm cho chúng ta nhận được người đó, sao cái người kia không có nốt ruồi đây mà người này có nốt ruồi, do đó nhận hai cái giọt nước này có nốt ruồi, mà có nốt ruồi là tức là có cái đặc tướng riêng rồi mấy con, phải không? Có như vậy người ta mới không làm anh với em nó chứ. Không khéo rồi hai người này giống nhau quá người ta làm sao, mà cả một thế gian này mà trùng như vậy chắc chắn là phải làm đâu. Cho nên hay thật hay, không có cái người nào mà giống với người nào. Nó hễ mà nó giống nhau cái bắt đầu nó cho cái bệnh nhờ cái đó làm cái. Cái người kia cũng giống mình mà không có cái bệnh, mình có cái bệnh, có phải không? Còn không ấy là nó cái lỗ tai mình về, cái người kia nó cũng giống vậy, mà lỗ tai mình hơi dùng xuống chút nhỉ. Xét qua cái mặt này, cái lỗ tai này khác lỗ tai kia khác, hai người này giống nhau chứ nó chưa giống, nó có cái điểm ở trong đó mấy con. Cho nên vì vậy đó là cái đặc tướng của con người, dù là sinh ra cùng trong bào thai của mẹ mà sinh đôi một lượt nhau mà kẻ trước người sau nó đã có khác nhau đó, thì như vậy mấy con thấy. Cho nên tu tập đâu có tu theo đặc tướng chứ, đâu giống nhau. Mà bây giờ nó không giống nhau thì mình phải làm sao? Phải tập theo cái kinh nghiệm bản thân của riêng của từng người. Cho nên thầy dạy người này tu tập, người này đem lại dạy cho người kia làm như thầy. Trời đất ơi, dạy theo cái đường tập tướng của cô, tôi tu sao cho nổi đây? Có phải không mấy con? Chỉ có thầy mới biết và nghi mờ cái đặc tướng người này ấy, là phải tu như vậy. Cho nên cái người này họ thở cái hơi thở dài chậm, còn người kia bắt đầu thở dài chậm xong nghe tôi tức ngực lầm ngực quá trời vậy, mà sao người này lại không tức ngực? Các con thấy tùy theo cái đặc tướng người ta. cái người này thì người ta hít vô thở ra người ta nghe không rối loạn hô hấp, mà người kia hít vô thở ra hơi cái hô hấp nghe tức ngực, nghe nó nhức đầu, thì như vậy là người ta cái đặc tướng người ta đâu có tu cái đó được, mà mình cứ bắt người ta tu thì như vậy ai mà tu chung 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 nhau một pháp là cái người đó không bao giờ đi sâu được nên này. Cùng cánh tay nhưng mà cái người đưa nhanh và cái người đưa chậm, cùng hơi thở mà thở bình thường, người thở dài người thở ngắn chứ không thể giống nhau được. Tu tập như vậy nữa tới giờ rồi không con? À bây giờ thầy sẽ ra ngoài đó, mấy con có hỏi tại gì thêm không? Thầy ra ngoài đó con.
Thầy đến giờ phải ra rồi, chúng con muốn hỏi rất nhiều điều.
Thôi để thầy kiểm tra con.
Thế thì
chừng nào con về?
Đến mai ạ, mai con về. Thì tối nay chúng con xin gặp thầy nữa được không ạ?
À bây giờ con có gì đó con ghi, là con ghi vào thư. Rồi nếu mà có điều kiện mà rảnh á thì thầy sẽ tối thầy đến gặp, mà không rảnh thì con đưa thư thầy trả lời. À, như vậy thầy trả lời. Mấy con có ai thắc mắc gì đó thì mấy con cứ viết thư. À giờ bắt đầu đây.
Thầy con ngắn thôi.
Rồi con ngắn đi.
Ví dụ đấy, an tịnh thân thành, rồi biết thôi đưa ra, thì sau khi nó hết rồi
mới
đưa ra.
Đúng rồi,
yeah.
Cái đó là cái lệnh rồi. Rồi, nhớ về tập. Vậy thôi.
Thế thầy, chúng con ở Bắc Đi Tô, chúng con đôi chút tịnh tài với lòng hành chính, cho nên chúng từng
thầy
là thọ để chúng con được ứng tin con đức.
À, thầy nhận thôi bây giờ con sẽ gửi lại của Úc, Úc sẽ lo cho tu viện ở trong này cho mấy cô quý thầy. Thầy xin cảm ơn con rồi. Thôi bây giờ thầy ra, mấy con còn hỏi thì gì không?
Con muốn hỏi nhưng mà thôi con
à, con rất muốn hỏi một điều vì chúng con vào đây thì có một ngày con thì tối con xin phép thì gặp thầy.
Rồi rồi. Rồi cứ viết thư đi con, cái gì hỏi đó viết thư. Rồi thầy sẽ trả lời. Nếu mà tối nay có điều kiện thầy sẽ gặp lại mấy con. Để trực tiếp, để trực tiếp. Thầy còn muốn thầy kiểm tra mấy con ngồi tập rồi mấy con làm có được không đây?
Giấy ở này thầy cũng bận thành ra thôi không có.
À, để thầy đào tạo số người rồi họ sẽ phụ thầy mấy con nên nó được rồi rồi thôi từ bây giờ thầy ra rồi. Rồi mấy con thầy đi con. Rồi thầy ra con. À, thầy xin chào mấy con.
Dạ,
rồi bây giờ đi đường nào mấy con?
Dạ, con
đi đây nhá, rồi nha.